cùng máu đỏ da vàng, cùng trong khối đại Đông Á. Cái hào nhoáng bề ngoài của nước Nhật Bản duy tân có một sức hấp dẫn đối với một số người Việt Nam. Với bác sĩ Ngữ, thì Nhật Bản là cường quốc có thể sánh vai với các nước phương Tây trên con đường phát triển khoa học. Viên giám đốc Trường Đại học Y khoa Hà Nội, trước khi chọn bác sĩ Ngữ đưa sang Nhật học cũng đã nói, riêng trong lĩnh vực y học, Nhật Bản có nhiều thành tựu về nghiên cứu vi trùng và ký sinh trùng. Bọn Nhật muốn tuyên truyền gây ảnh hưởng của mình trong người bản xứ ở Đông Dương, đã ép Pháp cử một số trí thức Việt Nam sang Nhật học. Anh Ngữ được chọn đi Nhật, ngoài lý do đó, còn do tài năng của anh. Những công trình nghiên cứu đề tên giáo sư phụ trách bộ môn ký sinh trùng cùng với tên anh Ngữ. Thực ra, công lao lớn là của bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Khi ra đi, anh Ngữ có một ước mơ là học cho kỳ được cái khả năng kỳ diệu của khoa học hiện đại, để biến đổi đất nước ta từ nghèo nàn, lạc hậu, trở nên thịnh vượng, sánh vai với những cường quốc trên thế giới. Chiếc tàu biển Ottawa rời cảng Hải Phòng vào một buổi sáng mùa đông giá lạnh. Trên cao, lá cờ Nhật Bản màu trắng, nổi bật mặt trời đỏ chói ở giữa bay phất phới. Tàu rẽ sóng ra khơi, với tâm trạng náo nức, bác sĩ Ngữ mong chóng đến lúc cập bến Nhật Bản. Ngoài khơi, một hạm đội Nhật Bản đồ sộ đang diễu qua. Một vài chiếc máy bay xuất phát từ chiếc hàng không mẫu hạm đậu ngoài khơi đang bay lượn. Càng gần tới đất Nhật, càng gặp nhiều tàu chiến, nhiều tàu vận tải chở vũ khí, đạn dược rời khỏi Nhật để đi khắp nơi, Trung Quốc, Đông Dương, Miến Điện, Phi Luật Tân vân vân. Những người thủy thủ Nhật lầm lì ít nói, cứ xoay trần ra mà làm việc. Tokyo đây rồi, chỉ thấy người là người. Những công nhân hối hả đi làm, mặc chiếc bu rông ngắn gọn ghẽ. Mấy người đàn bà mặc chiếc kimono dài xuống tận đất, lưng đều con, tay xách túi đi mua hàng. Phố xá to, nhỏ, mọc san sát nhau, nhiều phố hẹp không có lề đường, hai bên là cửa hàng tạp hóa, quán ăn. Anh Ngữ đi lững thững đi vào quận Senju. Hàng vạn người sống tối tăm ở đây. Phố xá bẩn thỉu, hôi hám. Trẻ con thì xanh xao, gầy gò. Thì ra, cạnh những ngôi nhà đồ sộ và tráng lệ, ở Tokyo vẫn còn nhiều nhà ổ chuột nghèo nàn trong các phố lao động. Có nhiều ngôi nhà dựng bằng gỗ, bằng giấy. Khói lửa chiến tranh tràn ngập khắp nơi. Xe nhà binh lao đi vùn vụt. Quân đội kéo nhau đi kìn kìn ngoài phố. Tiếng người giao báo oang oang. Tin chiến thắng lớn! Quân đội Thiên Hoàng đang thọc sâu vào Hoa Bắc, đánh tan 3 sư đoàn của thống chế Tưởng Giới Thạch. Okinawa lại thắng lớn! Cả một hạm đội của Mỹ bị hải quân Nhật nhấn chìm xuống Thái Bình Dương. Cờ Nhật bắt đầu phất phới tung bay trên đất Miến Điện. Quân Nhật bắt đầu đổ bộ vào quần đảo Phi Luật Tân. Người ta xúm nhau vào mua báo. Một số người tò mò nhìn những chiếc xe bóng lộn lao vút về phía Hoàng Cung, chở những tướng tá, thủy sư đô đốc từ khắp các mặt trận về báo tin chiến thắng. Xem ra, chỉ có những người lao động, thợ thuyền là vẫn rừng rưng. Họ bước đi vội vã, bộ mặt gầy gò, hốc hác, đượm vẻ lo âu. Giá gạo, giá đậu tương, giá kê tăng lên vùn vụt. Một hôm, anh Đáp chạy đến nói với anh Ngữ và anh Túc. May quá, mình tìm hai ông mãi, chạy tưởng đứt cả hơi. Các anh biết tin gì chưa? Không đợi hai người trả lời, anh Đáp nói luôn. Miến Điện vừa được quân đội Nhật giải phóng rồi. Ngày kia, chính phủ Nhật sẽ tổ chức một buổi lễ long trọng để chào mừng việc trao quyền độc lập cho nước này. Với giọng nói không lấy gì làm mà hào hứng, anh Túc khẽ hỏi. Thế thì có liên quan gì đến đám sinh viên Việt Nam chúng mình? Sao lại không? Anh Đáp nói. Ban tổ chức có nhà ý mời chúng ta dự buổi lễ long trọng này. Không nên thiếu một ai. Đại sứ quán Pháp tại Nhật cũng nói như vậy. Và chọn hai anh đứng cầm biển đấy. Anh Ngữ vội hỏi. Biển đề thế nào? Phật Ấn. Ở đây có nghĩa là Ấn Độ China là Đông Dương thuộc Pháp. Người Nhật họ đã chuẩn bị như thế rồi. Anh Ngữ cười. Phật Ấn. Bọn họ không biết nước Việt Nam là thế nào hay sao mà lại phải đề như vậy. Anh Đáp sốt ruột hỏi. Thế các anh có nhận cái chân cầm biển không nào? Anh Túc còn đang chủ trừ. thì anh Ngữ đã ghé vào tai thì thầm mấy câu. Nghe xong, anh Túc gật đầu mỉm cười nói với Đáp. Được, bọn mình sẽ nhận cái phần vinh dự ấy. Phải công nhận rằng, chính phủ Nhật Bản cố tình tổ chức buổi lễ long trọng ở giữa Tokyo để tuyên truyền cho sự nghiệp giải phóng châu Á, mà họ tự cho rằng họ phải đảm đương. Đó là một cách lừa bịp những người ngây thơ về chính trị. Hầu hết du học sinh nước ngoài đều có mặt trong buổi lễ này. Khối du học sinh Việt Nam đứng xếp hàng riêng, anh Ngữ và anh Túc đứng ở hàng đầu cầm biển. Hình như hai người không để ý nghe trên diễn đàn người ta đang nói gì. Khi có tiếng, cuộc diễu hành bắt đầu. Hai anh giơ cao biển bước đi, tới gần lễ đài. Anh Ngữ đưa mắt ra hiệu báo trước cho anh Túc. Và khi đi ngang lễ đài, hai người ném tấm biển xuống đất đánh phạch một cái rồi thản nhiên bước đi. Đoàn người vẫn tiếp tục đi, nhưng đi qua tấm biển bị quẳng xuống đất, họ không khỏi xì xào bàn tán. Sau cuộc diễu hành, mấy bạn xúm lại hỏi anh Ngữ và anh Túc. Các cậu quẳng tấm biển như thế để làm gì? Anh Ngữ đáp. Cha các cậu sẽ tự hiểu chúng mình phản kháng cái gì. Hai cậu nói cho rõ hơn. Anh Ngữ lớn tiếng nói. Nói trắng ra, chúng ta phản đối nhà cầm quyền Nhật Bản với cách nhìn nhận và đánh giá chúng ta. Làm gì mà họ không biết, chúng ta là người Việt Nam, mà phải ghi trên biển hai chữ mà bọn Pháp đã gán cho ta, Đông Dương thuộc Pháp. Anh Ngữ tiếp, phải tỏ cho họ biết chúng ta là du học sinh, Việt Nam biết tự trọng. Sau sự kiện đó, phóng viên Tanichi đưa tin trên báo Tokyo hàng ngày và cho rằng du học sinh Việt Nam phản đối Pháp đô hộ Đông Dương. Còn khía cạnh phản đối Nhật, phóng viên ấy không nói tới. Anh Ngữ và anh Túc đã thân lại càng thân nhau hơn. Một hôm, anh Túc đến buồng riêng của anh Ngữ, nói khẽ. Này, mình muốn bàn riêng với cậu một việc. Hay là chúng ta đứng ra tổ chức một hội, lấy tên là Thanh Việt, nhằm gây thanh thế cho thanh niên Việt Kiều ta ở Nhật Bản. Thanh Việt à? Anh Túc gật đầu. Thanh Việt nghĩa là thanh niên Việt Nam gọi tắt ấy mà. Hội này được anh tham gia thì chắc là tốt. Ngữ khẽ lắc đầu. Anh ngại điều gì cơ chứ? Mình phải tập hợp thanh niên Việt Nam lại. Lúc đó mới có điều kiện đòi độc lập, tự do và quyền dân chủ chứ. Anh Ngữ nói. Thật ra tôi chẳng ngại điều gì cả. Nhưng tôi không tin vào những lời ngon ngọt của bọn Nhật. Nó cũng chẳng khác gì bọn thực dân phương Tây đâu. Cũng thôn tín, cũng bóc lột, cũng tàn ác, cũng đủ cả. Anh cứ nhìn người dân Nhật mới biết bọn cầm quyền Nhật đã mang lại cho họ những quyền lợi gì. Chế độ quân phiệt Nhật chỉ làm cho nhân dân nước này và nhân dân châu Á thêm đau khổ vì đói rét, vì chết chóc. Tất cả những thành tựu khoa học, tất cả nền công nghiệp, tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa đều thả sức dốc vào chiến tranh. Nhân dân Nhật đói rét, sống trong những căn nhà gỗ lụp sụp, mỗi ngày với vài bát kê. Trong khi đó, bọn giàu có, bọn quân phiệt, ăn tiêu thả sức. Thôi được rồi, ta sẽ bàn thêm. Nếu thấy có lợi, ta sẽ làm. Anh Túc đáp và đứng dậy ra về. Còn lại một mình, anh Ngữ buồn rầu nhìn ra phố xá. Anh lắc đầu nghĩ đến quê hương đất nước. Giờ anh chỉ còn một nguồn vui duy nhất, nghiên cứu khoa học. Trước mắt anh hiện lên mấy trung tâm nghiên cứu vũ khí, tàu ngầm, tàu biển và đặc biệt là hai trung tâm nghiên cứu vũ trụ rất đồ sộ. Thực ra, đó là trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học và vũ khí vi trùng. Còn những viện và trung tâm nghiên cứu phục vụ đời sống con người thì hầu như không được ai chú ý. Anh muốn vùi đầu vào nghiên cứu, nhưng xem ra vấn đề này cũng không đơn giản. Trời đã quá trưa, những chiếc ô tô quân sự sơn màu đất sét vẫn lồng lộn chạy ngoài phố bụi mù. Chỉ có những chiếc xe hồng thập tự, tuy chạy hối hả nối đuôi nhau, nhưng vẫn cố giữ để khỏi bị sóc nhiều. Hàng đoàn lính Nhật bị thương từ khắp các mặt trận đưa về. Nhiều người nằm bất động trên cáng. Mùi bông băng, mùi máu mủ xông ra nồng nặc. Khắp các nhà thương ở Tokyo chật cứng những binh lính bị thương. Có người phải nằm ở giường kê ngoài hiên. Bóng dáng những sĩ quan đi ngoài phố không còn vẻ hung hăng, kiêu kỳ, đầy vẻ oai phong như những ngày đầu chiến tranh nữa. Kéo lê thanh kiếm dài quét đất, thỉnh thoảng mũi bao kiếm lại đập vào gót ủng cao cổ màu sành đỏ một cách hãnh diện. Anh Ngữ bước vội trên hè phố nhận xét. Phải chăng đây là những ngày hấp hối của quân đội phù tang? Ở đây là tên cũ của Nhật Bản. Những chàng võ sĩ đạo chuẩn bị bước lên máy bay thần phong mà mọi người đi trên hè phố đều tỏ sự kính trọng bằng một thái độ húm núm. Chắc đã đến ngày mạt vận. Chẳng mấy chốc, trước mặt anh đã hiện ra dãy nhà cao nhiều tầng, thoáng đẹp của khu trung tâm nghiên cứu khoa học ở Tokyo. Anh rẽ sang phải. Ngôi nhà gỗ tồi tàn, nhỏ bé, như muốn giấu mình sau những dãy nhà đồ sộ. Nhà giáo sư Masao ta đây rồi. Anh bỏ giày khẽ gõ cửa, không thấy tiếng trả lời. Anh đưa mắt nhìn vào trong nhà, cửa chớp phía tay phải mở toang. Ánh sáng lọc qua ô cửa kính màu sẫm có màn rủ hai bên. Trên bàn làm việc của giáo sư Masao ta, một cuốn sách dày cộp còn mở rộng. Đúng giáo sư có ở nhà. Bác sĩ Ngữ nhẹ nhàng bước vào. Giáo sư đang đứng lặng, ngắm bức tranh của mình vẽ từ năm nào. Núi Phú Sĩ quanh năm lấp lánh cái chóp bạc tuyết phủ, sừng sững vươn lên giữa trời xanh. Xa xa, thấy mấy cây anh đào điểm hoa hồng nhạt, như tô thêm vẻ đẹp của đất nước phù tang, vừa cổ kính, vừa hiện đại. Giáo sư Masao ta hết nghiêng bên nọ, lại ngó bên kia. Ông quay ra, định với chiếc bút vẽ cắm trong chiếc lọ sứ trên bàn. Chợt nhận ra người học trò yêu của mình bước vào. Chào giáo sư. Anh Ngữ khẽ cúi đầu chào một cách trịnh trọng. Vị giáo sư Nhật khẽ cúi đầu đáp lễ. Xin lỗi, tôi mải ngắm tranh. Chắc anh vừa đến. Anh Ngữ thấy bức tranh thật là đẹp. Vừa có cái dáng hùng vĩ của núi non, vừa có cái nên thơ, êm đềm của mùa hoa anh đào. Anh buộc miệng khen. Đẹp thật. Giáo sư Masao ta nói. Đẹp thế nào? Đẹp thì phải kể tới bộ tranh 36 cảnh núi Phú Sĩ của nhà danh họa Nhật Bản ở thế kỷ thứ 17, tên là Hokusai chứ. Nói tới đây, ông đọc câu thơ. Núi Phú Sĩ giữ sao nguyên vẹn, vẻ uy nghi, trong giá, trắng ngần. Bỗng ông quay sang hỏi anh Ngữ. Anh vừa ở ngoài phố tới đây. Tôi đã lâu không đi dạo phố. Ngoài ấy thế nào? Dạ, vẫn như mọi ngày, ô tô hồng thập tự nườm nượp chạy về phía các nhà thương. Thưa giáo sư, qua tin tức, tôi e quân đội Nhật có lẽ thất bại mất. Thì từ trước tới nay, ngay những ngày đầu quân đội Nhật đánh chiếm Trân Châu Cảng, nhảy vào lục địa Trung Quốc, làm mưa làm gió ở châu Á, tôi cũng đã đoán được những hậu quả ấy sẽ đến với nước Nhật. Nhưng thắng hay bại, chuyện ấy cũng không quan trọng lắm đối với tôi. Tôi thấy hơi tiếc, giá nước Nhật không phải do bọn quân Việt điều khiển, thì hay biết mấy. Nói đến đây, giáo sư Masao ta quay lại bức tranh, nói một cách ý nhị. Bức tranh này vẽ lúc nước Nhật đang đà canh tân. Màu sắc của ánh sáng mặt trời hắt lên sườn núi Phú Sĩ, rõ ràng là đang buổi bình minh tươi đẹp. Còn lúc mặt trời lặn, không hiểu cảnh núi Phú Sĩ có buồn như nước Nhật ngày nay không. Thế là câu chuyện chuyển sang đề tài nghệ thuật và văn học. Tiếng còi báo động đột nhiên rú lên từng hồi dài. Hai người bước ra hầm trú ẩn. Chợt, giáo sư quay lại hỏi bác sĩ Ngữ. Theo ý anh, sau này quân đội Nga hay quân đội Mỹ sẽ chiếm đóng Nhật Bản? Bác sĩ Ngữ phân vân chưa kịp trả lời. Ông đã vội nói luôn. Thú thật với anh, tôi không ưa bọn Mỹ. Đó là một lũ lố lăng, ngông cuồng và kịch cỡm. Đoạn ông chỉ về phía trước và nói. Những ngôi đền cổ kính, những chiếc cầu xinh xắn, những phong tục tập quán cổ truyền của người dân Nhật, liệu có bị bọn quỷ trắng này chà đạp không? Còi báo yên nổi lên, trở về nhà. Giáo sư Ota rót nước, mời bác sĩ Ngữ và nói. Thế nào, chắc anh không từ bỏ việc nghiên cứu nấm của mình chứ? Bác sĩ Ngữ khẽ gật đầu đáp với giọng cả quyết. Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng tìm bằng được một thứ nấm kháng sinh. Vị bác sĩ Nhật Bản nói chậm rãi như đang mải suy nghĩ về một vấn đề gì. Sở dĩ tôi phải hỏi lại anh như vậy chính là vì lý thuyết về loại nấm này không có gì mới. Ngay tại một số phòng thí nghiệm ở thủ đô Tokyo này, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu nó, cả ở Mỹ nữa. Đang lúc chiến tranh, họ càng đổ xô vào nghiên cứu nhằm giải quyết các vết thương nhiễm trùng bằng penicillin. Họ có điều kiện tốt hơn ta. Nhưng, bác sĩ ngữ nói, dù sao việc chế tạo penicillin đến nay cũng chỉ mới bó hẹp trong phạm vi phòng thí nghiệm. Vấn đề sản xuất rộng rãi chưa được giải quyết. Anh muốn đưa nghiên cứu để đưa vào sản xuất penicillin à? Vâng, nhưng trước hết tôi phải tìm được một loại nấm cho kháng sinh tốt, đồng thời xem lại những tài liệu để biết những nhà khoa học đi trước tôi, họ đã gặp khó khăn gì và áp dụng các biện pháp nào để thuần khiết loại nấm này, cách chiết xuất penicillin nào đơn giản và được nhiều. Rất tiếc thưa giáo sư, tôi tìm được quá ít tài liệu về vấn đề này. Giáo sư Masaota đứng dậy, đi về phía giá sách, lấy một tập tài liệu đưa cho bác sĩ ngữ và bảo, đây chỉ là một số tài liệu hướng dẫn thôi, tôi thu thập và viết ra, thành công hay không, chủ yếu là sự sáng tạo và cố gắng nghiên cứu của anh. Bác sĩ ngữ vui sướng đỡ lấy tập tài liệu, cảm ơn giáo sư lắm. Anh từ biệt ra về, dọc đường, anh suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của giáo sư Masaota, một chuyên gia nổi tiếng về khoa ký sinh trùng. Câu chuyện về Fleming, một nhà bác học Anh, tìm ra một loại nấm nhả ra penicillin từ năm 1928, ám ảnh bác sĩ ngữ đã lâu. Anh tưởng tượng ra một ông già người Anh ít nói, cặm cụi trong phòng thí nghiệm của mình suốt bao năm tháng đầy sương mù của London, thủ đô Anh, mà mãi không tìm ra một điều gì đáng kể. Thế rồi, trong một dịp hè, nhà khoa học ấy lặng lẽ đóng cửa phòng thí nghiệm ra biển nghỉ. Lúc trở về thì ôi thôi, đồ đạc, bàn ghế, sách vở, dụng cụ thí nghiệm đều mốc thách cả. Những chai lọ nuôi cấy vi khuẩn cũng toàn mốc là mốc. Đáng nhẽ đem những thứ ấy ra lau rửa và đổ đi, thì với thói quen quan sát và thận trọng, Fleming đã quan sát kỹ và tìm ra một hiện tượng kỳ lạ. Xung quanh chỗ nấm mốc mọc, vi khuẩn bị dồn ra ngoài, không phát triển được. Fleming đoán rằng loại nấm đó tiết ra một chất cản vi khuẩn sinh sản. Quả nhiên về sau, ông tìm ra penicillin, mở màn cho thời đại thuốc kháng sinh hiện nay. Bữa cơm chiều nay, anh ngữ ăn hơi nhanh, không phải vì bữa cơm đạm bạc chỉ có đậu và cá mè, mà do anh nóng lòng muốn đọc tập tài liệu của giáo sư Masaota vừa đưa cho anh. Cơm nước xong, anh ngồi vào đọc tài liệu một mạch. Khi chiếc đồng hồ bên hàng xóm điểm 12 tiếng rõng rạc, cũng đúng là lúc bác sĩ ngữ đọc đến trang cuối cùng của một tập. Anh nghĩ, đúng như giáo sư Masaota nói, tài liệu chỉ có tính chất hướng dẫn, rất sơ sài, cần phải bỏ ra nhiều công sức mới có hy vọng tìm ra những kết quả, những đáp số mong muốn. Mãi tới khi bác Uchise bước vào, anh ngữ mới chịu rời mắt khỏi chiếc kính hiển vi. Bác sĩ ngữ nhìn ra xung quanh, phòng thí nghiệm không còn ai, mọi người đã ra về từ lúc nào. Anh bắt đầu cảm thấy lạnh và đói. Anh ngó qua khung cửa sổ, tuyết bay trắng xóa mù trời, người đi trên phố vội vàng như đang chạy trốn cái rét. Ngồi trong phòng thí nghiệm xem ra cũng chẳng hơn gì, lò sưởi hỏng đã nguội lạnh từ mấy năm nay. Anh ngữ đứng dậy, rửa tay, lấy khăn day day mắt cho đỡ mỏi. Nhìn những chiếc bình, chai lọ, tất cả đều im lìm, toát ra một sự lạnh lẽo đến ghê người. Hàng tháng nay, không kể bữa ăn và mấy giờ để ngủ, hầu như anh không rời khỏi phòng thí nghiệm. Anh như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của nấm mốc, những đốt, những nhánh, những bào tử. Công việc đúng như mò kim đáy biển. Anh vừa cởi áo, vừa hỏi bác Uchise, đã mấy giờ rồi bác? Không thấy tiếng trả lời. Thì ra bác Uchise đang cho chuột ăn ở góc phòng đằng kia. Bác đứng yên, ngắm hàng mấy phút liền dãy chuồng chuột bạch. Mãi lúc này, bác sĩ ngữ mới để ý, thấy tiếng chuột rít lên như kêu cứu vì sợ hãi. Có chuyện gì thế bác Uchise? Bác Uchise mới chợt nghe thấy, vội nói. Chà, tôi mải nhìn quá, thành ra không nghe thấy tiếng ông gọi. Mời ông lại đây, lạ lắm. Bác sĩ ngữ lại gần, nhìn vào chuồng chuột, ngăn nào cũng vắng tanh, chẳng bù cho mọi khi, lúc nào đàn chuột cũng nháo nhác, chạy trong chuồng hoặc ghếch mõm chờ ăn. Theo tay bác Ichise chỉ, bác sĩ Ngữ thấy đàn chuột rúc vào nhau cho ấm, nom như một cuộn bông nõn trắng tinh. Bác Ichise nói, rét quá, chuột rúc vào nhau để đỡ rét, cách đây 3 năm cũng thế này. À ra thế, có lẽ vì mải làm việc nên tôi không để ý đến cái rét ghê gớm năm nay. Bác Ichise nhìn bác sĩ Ngữ thân mật bảo, dù sao, ăn cơm xong, ông cũng nên nghỉ trưa một lát. Bác sĩ Ngữ cười và tự nhủ, thật ra, mình đã ăn cơm trưa đâu. Anh khoác áo rét bước ra ngoài, tìm hiệu ăn, tới đầu phố, trước rạp chiếu bóng. Người xem đang súng xít để chờ vào xem mấy bộ phim mới quảng cáo trên tường. Nizumuni, trung úy chiến xa dũng cảm. Trên bầu trời Thái Bình Dương, vì thiên hoàng, họ đã tự mổ bụng mình để giữ trọn lời thề. Hình ảnh những chiếc xe tăng đổ rộ, những chiếc máy bay thần phong lao vào các ống khói chiến hạm đối phương sau khi đã dùng hết bom đạn. Những trận chiến ác liệt kết thúc bằng vài sĩ quan tự mổ bụng, kéo ruột ra để tỏ lòng trung thành với vua Nhật, vân vân. Không có một sức hấp dẫn nào đối với nhà khoa học trẻ tuổi này. Có lẽ, ngoài tiếng đèn cồn, tiếng chuột kêu chít chít ra, phòng thí nghiệm hầu như chìm đắm trong yên tĩnh. Bác sĩ Ngữ xem xét lại dung dịch hữu cơ nuôi nấm, thử lại cẩn thận, xem lại nồng độ muối khoáng và đường đã pha, sau đó tẩm vào những mẩu bánh mì nhỏ để làm môi trường nuôi nấm. Qua chiếc kính lúp, anh chợt nhìn thấy giữa môi trường nuôi nấm cấy đã phun đầy vi trùng từ hôm trước, một hiện tượng mà Fleming đã khám phá ra. Ở chỗ nấm mọc, một vòng khá rộng, không có vi khuẩn bao quanh. Anh Ngữ cảm thấy sung sướng vô cùng. Phải chăng đây chính là loại nấm ta định tìm từ mấy tháng nay? Phải chăng đây là một loại penicillinum có tác dụng kháng sinh cao mà ta đã phân lập được? Hay là một loại nấm khác cũng có tác dụng kháng sinh? Bao nhiêu câu hỏi vừa hy vọng, vừa phấn khởi, chen lẫn sự lo lắng. Bác sĩ Ngữ nâng niu thứ nấm mốc xanh đều và mịn đẹp. Anh đặt vào tủ ấm và giữ gìn nó như một thứ quý vô giá. Anh kiểm tra nhiều lần tác dụng kháng sinh của loại nấm này và phát triển giống nấm đó ra thêm nhiều. Bác sĩ Ngữ đang dùng một cái bơm nhỏ phun đều vi trùng lên môi trường nuôi cấy để rồi sau đó rắc nấm vào và sẽ chụp ảnh các vòng vô khuẩn làm tài liệu. Chợt thấy có nhiều người bước vào phòng. Anh chưa kịp đặt cái bơm phun xuống thì giáo sư Masaota đã đến bên cạnh lúc nào không biết. Mặc chiếc áo choàng gọn ghẽ, giáo sư Masaota khẽ hỏi anh Ngữ. Công việc của anh vẫn tiến hành tốt chứ? Trên đường từ Nam Kinh về tới sân bay Tokyo, tôi được nghe nói về loại nấm anh mới phân lập được. Bác sĩ Ngữ hơi lúng túng. Rất tiếc, hôm nay tôi không kịp ra sân bay đón giáo sư. Không sao, tôi biết là anh chỉ lúi húi trong phòng thí nghiệm này. Nói đến đây, giáo sư Masaota bảo mọi người đứng quanh đấy. Làm công việc nghiên cứu khoa học mà không say mê thì không sao có thể thành công được. Ông quay lại phía bác sĩ Ngữ. Anh có thể cho tôi xem mẫu nấm đó được không? Được chứ ạ. Bác sĩ Ngữ mở tủ ấm, lấy ra một mẫu nấm đưa cho vị giáo sư của mình xem. Vốn là một nhà nghiên cứu nấm nổi tiếng, sau khi kiểm tra về hình thái của nấm trên kính hiển vi, xem lại tính chất cấu tạo vòng vô khuẩn, giáo sư Masaota rất hài lòng về những nhận xét của bác sĩ Ngữ. Nhìn môi trường cấy vi trùng lác đác có nấm, ông ngạc nhiên hỏi bác sĩ Ngữ. Anh làm cách nào mà tạo được một màng vi trùng đều khắp môi trường thế này? Rõ ràng, tốt hơn hẳn phương pháp ria thông thường. Bác sĩ Ngữ chỉ vào cái bơm phun nhỏ. Thưa giáo sư, tôi dùng loại này để phun vi trùng. À, một sáng kiến hay đấy. Nhìn bảng thống kê các loại vi trùng chịu ảnh hưởng kháng sinh của loại nấm mới này, giáo sư Masaota nói, anh chuẩn bị đưa ngay cho tôi một số mẫu nấm đợi tôi gửi gấp đến Viện Nghiên cứu Y học Quân sự. Ở đấy, có nhiều phương tiện hơn đây. Sau đó, tôi sẽ tìm cách đưa vào sản xuất penicillin bột để tiêm. Với vòng vô khuẩn rộng ở môi trường nuôi cấy nấm như vậy, với tác dụng đến nhiều loại vi khuẩn như vậy, có thể nói, Đây là một loại nấm có hiệu lực kháng sinh khá cao. Khi bác sĩ Ngữ đưa một số mẫu nấm cho giáo sư Masaota, thì ông thầy Nhật Bản này nắm chặt tay người nghiên cứu sinh Việt Nam và nói: "Thế là anh đã thành công một cách nhanh chóng không ngờ. Thật ra, ngay từ khi đưa tài liệu hướng dẫn cho anh, tôi vẫn tin là anh sẽ thành công. Nhưng không đến mức nhanh như vậy. Mới khoảng một tháng chứ mấy?" "Dạ, vừa đúng một tháng ạ." Giáo sư Masaota nói: "Có lẽ anh làm việc hơi quá căng thẳng đấy. Nom người gầy đi nhiều. Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi chừng một tuần cho lại sức. Sau đó sẽ tiếp tục công việc. Thôi, chuẩn bị nghỉ đi." Ông Masaota và một số bác sĩ người Nhật vừa đi khỏi, anh Ngữ cũng quay ra, giao chìa khóa buồng thí nghiệm cho bác Uchise. Bác này ngạc nhiên hỏi: "Mọi khi mãi 12 giờ đêm ông mới rời phòng thí nghiệm cơ mà." Bác sĩ Ngữ cười: "Để cho đèn nó nghỉ sớm một tối bác ạ." Anh ra phố. Phố xá hôm nay nom có vẻ đẹp hơn mọi ngày. Tuyết đã ngừng bay. Mấy cây liễu rủ lá bên hồ như hong mái tóc ướt sau những ngày trời đầy mưa tuyết. Bác sĩ Ngữ về phòng mình, thay quần áo, rồi ngả người ngay xuống chiếc giường nhỏ. Anh cùa tay ra xung quanh. Cái lạnh lẽo của những đêm mưa tuyết đã qua, nhưng vẫn còn thấm đượm khắp nơi. Cái bàn nhỏ, chiếc tủ sách, bốn bức tường, tất cả đều trở nên lạnh lùng, hiu quạnh. Tự nhiên, anh Ngữ thấy lòng mình hơi se lại. Rồi anh lại tự hỏi: "Tại sao thế nhỉ? Đáng ra lúc này mình phải vui lắm chứ. Phân lập được một loại nấm tiết ra penicillin có tác dụng kháng sinh cao. Chẳng lẽ không đáng được gọi là một công trình khoa học tốt hay sao? Nhưng nghiên cứu được như vậy để làm gì nhỉ? Và cả bản thân mình nữa. Mình sống vì mục đích gì? Khoa học thật là vô cùng kỳ diệu. Nhưng liệu nó có đem lại hạnh phúc cho con người được không? Nếu như người đó mất tự do, người con của một dân tộc chưa được giải phóng. Không thể ngồi yên nghiên cứu và học tập được mãi nữa. Bão táp chiến tranh đã nổi chiều rồi. Đại chiến thứ hai đã kết thúc với sự đại bại của quân đội Nhật. Rồi đây, Nhật sẽ đầu hàng và bị chiếm đóng. Còn đất nước ta, sau khi Nhật thua, thì Việt Nam sẽ ra sao?" Câu hỏi ấy dày vò anh bao nhiêu đêm, đêm nay lại trở lại. Việt Nam, quê hương. Hai tiếng ấy reo vào lòng anh như những tiếng gọi khắc khoải của tổ tiên. Đất nước lúc canh chảy gợi nên trong tâm hồn anh một hình ảnh thân thương với bao nhớ nhung. Mỗi khi nghĩ đến hai chữ mất nước, anh thấy bồn chồn, lo lắng không sao tả xiết. Có lúc muốn khóc vì xót thương, vì bất lực. Anh Ngữ thẫn thờ, nhổm dậy, đi về phía chiếc máy thu thanh để ở gần tủ sách. Anh bật đèn, tay vặn núm nhựa dò làn sóng. Chiếc kim nhỏ nhích dần, tiếng lục bục, lạo xạo phát ra. Anh muốn tìm một tin tức gì mới mẻ cho lòng anh đang nặng trĩu. Rồi đột nhiên, một tiếng nói hơi lạ, không phải tiếng nói quen thuộc của bông hồng Tokyo, tên gọi của một nữ phát thanh viên nổi tiếng của đài phát thanh Tokyo, mà là đài phát thanh Moscow, hãng thông tấn Liên Xô TASS cho biết Đức đã đầu hàng vô điều kiện. Hồng quân Liên Xô đang tiến như vũ bão vào Mãn Châu. Đội quân Quan Đông bách chiến, bách thắng của Nhật đang bị đánh tan tác. Số phận bọn phát xít Nhật sẽ không khác gì bọn phát xít Đức trong một ngày không xa nữa. Tin ấy làm cho anh Ngữ thêm sốt ruột. Vì từ ngày biết tin Nhật hất cảng Pháp, anh chẳng có tin tức gì ở trong nước gửi sang. Lúc này, sao anh thấy nhớ quê hương xứ sở nhiều như vậy? Những con sông quê hương dưới nắng chiều vẫn êm đềm trôi trong ký ức. Những dặng núi đá hoe vàng luôn ẩn hiện trong nắng sớm. Nay mờ đi trong sương chiều vẫn luôn luôn ẩn hiện trong tâm trí anh. Ngày tháng trôi qua nhiều như vậy. Bão táp lịch sử chuyển vần như thế. Mà tiếng mẹ du hời ngày xưa, tiếng chảy giã gạo đêm khuya trong thôn ấp, tiếng gà gáy sớm, tiếng ngé ngoài đồng cỏ, tiếng sáo diều vi vu trong những đêm trăng hè. Tất cả những tiếng ấy giờ đây vang vọng trong lòng anh, day dứt tâm hồn anh, như thể mới xảy ra ngày hôm qua, trong những giờ phút rất gần đây thôi. Bao nhiêu lâu nay, anh vẫn mong ngóng, đợi một cái gì mới mẻ, một tin vui từ Tổ quốc vọng sang. Biết bao giờ mình có dịp trở về phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Anh cứ tưởng đêm nay anh sẽ ngủ ngon sau nhiều đêm thức khuya làm việc. Nhưng anh đã trải qua một đêm trắng trên giường. Lòng anh sao trống rỗng lạ thường.